vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Việt Nam tuần qua, chúng tôi có sự công tác của nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Thay mặt quý khán giả, xin kính chào anh Võ Văn Tạo ạ. Dạ.
Xin kính chào nhà báo Phan Bách, xin kính chào khán thính giả Radio SBS Tokyo.
Dạ vâng. Dạ thưa, vụ bắt giữ nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh dấy lên nhiều dư luận. Nhiều người đặt câu hỏi là có phải việc bà Hạnh bị bắt là do bà chủ trương cái chiến dịch gọi là 50K không anh? Tức là quyên tiền giúp cho vụ Đồng Tâm và những tù nhân lương tâm khác thưa anh?
Vâng, theo tôi nghĩ, mặc dù cơ quan điều tra của Hà Nội công bố lý do bằng cái tội danh khác, điều 117 tàn trữ rồi tuyên truyền gì đấy là khác, đi ngược lại về cái nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nghĩa Việt Nam ấy, nhưng thực tế không phải thế. Là một người cũng có quen biết với cô Nguyễn Thúy Hạnh từ khá lâu rồi, tôi hiểu rất rõ. Thì Hạnh là một người rất tốt, rất thực tế, rất có lòng thương người. Và càng về sau này tôi sẽ càng thấy là không những có lòng thương người, cô là một con người rất là can đảm. Trước đây thì chỉ làm trong một cái hãng của nước ngoài và Việt Nam có một thu nhập cũng khá. Xuất phát từ cái tâm tính mà chị là làm thương người, chị thấy những cái cảnh đời éo le, cực khổ chị giúp đỡ. Trước khi mà chị sáng kiến ra cái quỹ 50K, tức là 50.000, tức là mọi người ai thấy ủng hộ thì có thể gửi vào cái quỹ đó tối thiểu là 50.000 cũng được. Cái đấy nó cũng có tác dụng là huy động ở công chúng, được nhiều người tham gia và để chứng tỏ cái việc làm của mình là chính nghĩa. Chứ còn cái tiền thì càng nhiều càng tốt, nhưng mà kể cả những người ít tiền nghèo vẫn có thể bày tỏ thái độ tối thiểu là 50.000 gửi vào cái tài khoản đó. Chị có cái sáng kiến đó thì rất nhiều người ủng hộ. Mục tiêu của chị sau này thì chị suy nghĩ tính lại thì nếu tất cả những người khó khăn có những hoàn cảnh éo le như các cháu mồ côi hay là người ốm đau bệnh nặng các thứ thì nhiều lắm, không thể kể được. Ở Việt Nam này rất nhiều, gần 100 triệu dân thì rất nhiều hoàn cảnh như thế, thì chị tập trung ưu tiên cái nguồn tiền huy động được ấy cho những cái tù nhân lương tâm thông qua gia đình họ. Tức là nếu có cái quỹ đó thì hàng tháng chị đều cập nhật cái khoản thu chi rất là minh bạch, tốt lên trên mạng cho tù nhân này tù nhân kia, mỗi gia đình độ 3 triệu. Ít thiện 2 triệu mà trường hợp nào nhiều lắm, thấy chưa thốn quá thì là 5 triệu. Tại sao chị lại làm thế? Bởi vì là những người sống ở Việt Nam mới biết rằng trong những cái hoàn cảnh khó khăn của tất cả các mọi các gia đình, những gia đình của tù nhân lương tâm là khó khăn nhất. Bởi vì chính sách của nhà nước và công an Việt Nam tìm mọi cách triệt đường sống của những cái gia đình của những người đã từng cất lên tiếng nói phản biện, mà quan chức chế độ người ta không hài lòng. Mặc dù có thể đấy là những cái tiếng nói rất trung thực, rất đúng, muốn bảo vệ cho những cái quyền tối thiểu của mỗi một công dân một theo những cái điều luật của luật pháp Việt Nam như hiến pháp Việt Nam, các điều luật cũng như là theo cái công ước của Liên Hợp Quốc về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là một thành viên ký kết và tham gia đã phê chuẩn, Quốc hội đã phê chuẩn. Ví dụ như là quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do biểu tình, vân vân, những cái quyền đó, tự do cư trú, quyền bất xâm phạm về tài sản, về nhà ở, vân vân đấy. Những cái đó ở Việt Nam là mặc dù đều có trong luật pháp, nhưng mà cơ quan chức năng nhà nước Việt Nam thì liên tục xâm phạm. Cái hiện tượng đất đai dân oan đấy thì luật mà đang muốn thực hiện một nẻo, cho nên là những cái lời cất lên chứ nói đấy để bênh vực cái là hy vọng rằng nhà nước Việt Nam, chính phủ Việt Nam sẽ có những thay đổi sửa đổi cho nó phù hợp với văn minh của nhân loại, quy kết là tự nhiên đơn tâm, và khi họ đi tù thì gia đình họ lại bị chặn mọi đường sống, kinh doanh sản xuất là bị công an ninh phá, vân vân đủ chuyện hết. Cho nên
là thưa anh, thực sự thì tìm ra cũng không thấy luật lệ nào của Việt Nam cấm tương trợ những người khác, những hành động xã hội có cách tương trợ giữa các công dân với nhau. Nhưng mà thưa anh, cái việc mà chị Hạnh quyên góp để giúp cho gia đình của cụ Lê Đình Kình trong vụ Đồng Tâm thì có lẽ đây là một việc nhức nhối nhất đối với nhà cầm quyền. Anh có nghĩ vậy không? Dạ.
Đấy á, là tôi cũng tham gia 1 triệu đồng. Tổng số cái đợt mà quyên góp giúp cho gia đình cụ Lê Đình Kình và một số gia đình ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm á, chứ không chỉ riêng nhà cụ Kình đâu. Trong thời gian rất ngắn, cái tài khoản chị Hạnh mở ra để giúp đỡ ấy, đã huy động được 570 triệu. Nhưng mà cơ quan điều tra của Bộ Công an cũng như Công an Hà Nội á, tuyên bố là tài trợ cho khủng bố. Cho nên là đi ra lệnh cho nhà băng nơi chị Hạnh chỉ mở tài khoản á, là phong tỏa, trả cho chị Hạnh để chị Hạnh làm cái việc nhân đạo thay mặt nhân dân cả nước, giúp đỡ cho những cái gia đình gặp nạn vào cái cuộc tấn công vào đêm ngày 9 tháng Giêng năm kia đấy, vào thôn Hoành. không cái lạ, tức là luật Việt Nam thì không cấm những các cá nhân có thể ủng hộ giúp đỡ nhau, chuyện đấy là bình thường là tốt, thậm chí còn phải khuyến khích nữa. Nhưng mà có một cái lạ thế này này, phân tích đi sâu vào cái vụ này, trong lúc mà ra lệnh cho nhà băng như thế thì Hạnh đến thì được, nhà băng trả lời là công an là ra phong tỏa, là chạy chịu, bởi thầy không làm gì được. Mãi sau này chúng ta theo dõi cái vụ án đó thì vừa rồi xét xử rồi, sơ thẩm rồi, phúc thẩm rồi, những người dân trong cái hộ đó ở thôn Hoành, tức là gia đình cụ Lê Đình Kình và một số là người láng giềng không hề bị khép vào cái tội khủng bố. Luật Việt Nam thì có điều luật về khủng bố, nhưng mà tòa truy tố thì không phải cái tội khủng bố mà là chống người thi hành công vụ và tội giết người. Hai cái đó thì không khác nhau hoàn toàn, hai tội đó với lại tội khủng bố là khác nhau cơ bản luôn đấy. Thế nhưng mà đến bây giờ cái tài khoản ấy vẫn bị đóng băng. Theo tôi biết, tôi cũng đã từng làm công tác xét xử trong một thời gian dài, hai kỳ hội thẩm nhân dân, những cái gì tang vật của vụ án mà nó gây lên cái tác động vụ án thì mới gọi là tăng vật bà. Những cái đó phải tuyên bố là sung và không quý. Nhưng mà cái 570 triệu đó hiện nay và chưa thấy trong công bố gì hết, nó cứ lơ là không biết là tiền đó là hợp pháp hay không hợp pháp, có nghĩa vụ phải sung vào ngân sách nhà nước hay là trả lại cho chính gia đình người ta, hoặc là cho những người đã từng gửi tiền giúp đỡ gia đình cụ Lê Đình Kình cũng như là bà con ở trong thôn Hoành.
Vâng, thưa anh, vụ chị Nguyễn Thúy Hạnh bị bắt gây ra xôn xao nhiều, bởi vì không thấy một lý do nào để bắt, trong khi đó lại dùng điều luật 117, thì tính ra những cái tài liệu của chị Hạnh ở nhà chẳng có gì để gọi là chống phá chế độ cả. Mà trong khi đó, người sống chung với chị là anh Huỳnh Ngọc Trên nói rằng nếu mà bắt thì bắt anh, đúng hơn là anh đã viết những bài báo như vậy. Có phải rằng bắt không đúng người hay là sai người thưa anh?
Vâng, cái câu ý này thì tôi nghĩ ngay kể cả nếu mà nhà chức trách người ta bắt anh Việt Trân cũng là việc làm sai trái. Tất cả những người có lương tri ở Việt Nam, có chút chữ nghĩa, kiến thức, kinh nghiệm sống đều không hài lòng với rất nhiều vấn đề đang tồn tại tại xã hội Việt Nam. Thế thì những người có lương tri đều lên tiếng phê phán những cái yếu kém, những cái tiêu cực, những cái sai trái. Và anh Việt Trân là một trong những người cũng có tiếng nói mạnh mẽ về tâm lý của khía cạnh này. Thế thì tôi nghĩ là nếu các bạn anh ngọc trinh cũng là một chuyện sai trái, bởi vì theo dõi tình hình chính trị Việt Nam nhiều thập niên trở lại đây thì tôi thấy rằng quốc tế người ta rất là không hài lòng, người ta có góp ý cho Việt Nam có những sửa đổi về các cái đạo luật chính phủ Việt Nam gọi là an ninh quốc gia, những điều luật rất là tù mù mà rất là xa lạ với lại nhân loại văn minh. Tôi nói ví dụ như là trong cuộc chiến Mỹ tham chiến ở miền Nam Việt Nam thì TV trên thế giới cũng lấy, mà TV Việt Nam cũng lấy phát lại hình ảnh là người dân Mỹ đến trước vào một cái ốc mà đốt hình nộm của ông tổng thống Johnson hay ông Nixon đấy, phản đối rầm rầm, không có vấn đề gì. Ở đối với nước Mỹ, quan điểm chính trị là tự do, nhưng ở Việt Nam thì nó khác hẳn cả. Chỉ cần bày tỏ là anh không kính phục, chê bai ông Hồ Chí Minh hay là Võ Nguyên Giáp, vân vân kiểu như thế, này chê bai Đảng Cộng sản là coi như là người ta không hài lòng, người ta sẽ tìm cách rất là điều độ này điều kia, rất là tù mù để cho phép gọi là làm án bỏ tù, chuyện thường xuyên đã xảy ra ở Việt Nam.
Dạ vâng, để kết thúc cái chuyện này thì thưa anh, nhiều dư luận cho rằng việc bắt chị Nguyễn Thúy Hạnh đây là một món quà cho tân chính phủ của ông Phạm Minh Chính, một vị tướng công an và công an ở dưới đã bắt để làm quà cho ông. Thì anh nghĩ sao?
Tôi nghĩ là dư luận thì người ta có quyền suy luận đủ thứ. Là cái đấy tôi không nghĩ hẳn là như thế, nhưng mà tôi cho rằng là qua cái việc này đánh giá được phần nào cái quan điểm của ông Phạm Minh Chính. Tướng dĩ là một trung tướng an ninh trật tự xã hội ở trong nước. Khi ông lên làm thủ tướng thì có thể ông không chủ trương, nhưng mà chắc chắn rằng lực lượng an ninh của Bộ Công an báo cáo với ông và ông đồng ý, ông phải có ý kiến trong đấy để nhất trí thì người ta mới tổ chức tiến hành bắt chị Hạnh. Có một cái tôi xin bổ sung luôn là thì anh gì bắt xong thì một số tổ chức trên thế giới có uy tín, chẳng hạn cảnh sát quốc tế giúp bảo vệ nhân quyền, người bảo vệ nhân quyền vân vân, đã lên tiếng phản đối nhà cầm quyền Việt Nam rồi. Bộ Ngoại giao Séc nữa, là chính phủ của Cộng hòa Séc cũng đã lên tiếng với chính phủ Việt Nam ngay cả vô điều kiện chị Hạnh. Thì cái điều đó chứng tỏ là nhà nước Việt Nam làm cái việc không giống ai so với các cái thể chế đồng minh trên thế giới.
Dạ vâng, chúng ta cũng chờ xem trong tương lai chuyện này diễn biến như thế nào. Nhưng mà một vấn đề nữa là thưa anh, điện mặt trời phát triển rất nhiều tại các tỉnh miền Trung trong 2 năm qua, tạo nên một cái công suất rất là lớn. Mà lý do làm sao điện mặt trời này lại không được hòa vào lưới điện quốc gia? Và hai nữa là những xí nghiệp, những doanh nghiệp tại miền Trung rất cần điện thì lại không được nối vào trong cái điện mặt trời của chính đại địa phương sản xuất. Giải quyết cái nghịch lý này như thế nào thưa anh?
Và cái xu hướng mà phát triển điện mặt trời thông qua những cái tấm panel dùng cái pin mặt trời á là một xu hướng rất tốt, xu hướng tiến bộ trên toàn thế giới. Trước đây là vì giá thành của pin mặt trời nó rất cao, điện sản xuất của pin mặt trời cao lắm, nhưng là do tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nên cái hiệu năng hấp thụ được năng lượng từ ánh sáng mặt trời nó cao lên, cho nên là tùy từng quốc gia có cái giá mua điện mặt trời có thể đem lại lợi nhuận cho cái người đầu tư Cho nên là trong một vài năm trở lại đây thì có nhiều nhà đầu tư Việt Nam tập trung thực hiện những cái dự án để làm pin mặt trời. Thế nhưng mà phong trào đang đà tiến bộ như thế, vì Việt Nam là một cái quốc gia mà có nhiều ánh nắng mặt trời mà thuận lợi, là nó chỉ tự nhiên là khựng lại một cái áo nước lạnh, là có một số nhà máy cái dự án là đúng bị gặp khó khăn trong cái chuyện là điện lực Việt Nam là công ty độc quyền nhà nước ấy, là không chấp nhận mua đó, hoặc là gây khó dễ với việc mua điện. Và qua truyền thông Việt Nam thì tôi để ý thì mới thấy rằng là điện lực Việt Nam người ta đưa ra lý do tức là phát triển nóng quá cho nên là không kịp truyền tải và lưu trữ điện. Thì chúng ta đều biết là điện mặt trời nó có cái ưu điểm là nó là thuộc dạng năng lượng tái tạo, nhưng mà nó cũng có cái nhược điểm là nó đòi hỏi phải có nguồn lưu trữ để mà lưu trữ điện, để mà khi mà phát lên cái lúc không có ánh sáng mặt trời. Đấy, cái đấy thì Việt Nam chưa sẵn sàng làm cái đó. Nhưng mà so sánh thì tôi thấy hầu hết một số nước văn minh trên thế giới là họ đã đạt được cái mức là 30% tổng năng lượng điện từ nguồn điện năng lượng mặt trời, như Nhật hay như Pháp vậy đó. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì nó chưa được 5%, người đã kêu là quá tải. Để hiểu nguyên nhân vì sao, quý vị phải biết rằng ở Việt Nam có nhiều cái lĩnh vực kinh tế được phép cổ phần hóa, tư nhân hóa. Riêng hệ thống truyền tải điện Việt Nam hiện nay vẫn hoàn toàn công ty nhà nước độc quyền. Một cái điểm thứ hai nữa là cái giá bán điện cho hộ tiêu dùng này, người dân hoặc các nhà máy, các đơn vị sản xuất kinh doanh ấy, là anh chung càng nhiều thì cái đơn giá lũy tiến càng cao. Tôi nói ví dụ một hộ gia đình dùng một tháng là 50 kWh, giá điện nó là thường nó khoảng 2.000 đồng Việt Nam trên 1 kWh. Nhưng anh lên tới 75 kWh thì 25, tính từ 50 đến 75 ấy, anh phải chịu cái giá cao hơn nữa, ví dụ như 2.200 đấy. Thế là đó là cái nghịch lý so với thương mại trên toàn thế giới. Đáng lý là tiêu thụ sỉ phải được giá rẻ hơn, tôi mua nhiều thì điều kiện cho anh phát triển lên, cho người sản xuất phát triển lên thì tôi phải được hưởng giá rẻ chứ. Đấy là quy luật chung của hàng hóa trên thế giới. Nhưng ở Việt Nam riêng, Việt Nam cái điện thì lại như thế, là người ta giải thích rằng điện của đang thiếu cho nên là không khuyến khích tiêu dùng nhiều, mà là tìm cách là gây khó dễ nhiều thì vẫn giá cao, vẫn bắt anh phải chịu giá cao. Nếu thì bây giờ điện nó đã cung ứng ra để mà tạo ra bù đắp lại cái thiếu đó thì lại là gây khó dễ cho những nhà sản xuất điện mặt trời. Thì tôi thấy là cái bất hợp lý, mà tôi nghĩ là chính phủ Việt Nam nếu có tầm nhìn thì phải tháo cho gỡ cho bằng được vấn đề này về trên những chuyện khác. Theo chỗ tôi biết ấy, thì nó có một cái quy định hình như là đến cuối năm vừa rồi ấy, thì ai những dự án nào mà đã hoàn tất rồi, đã được duyệt rồi, là phát điện lên lưới điện quốc gia rồi thì được hưởng giá mua. Nhà nước sẽ tổng công ty điện lực Việt Nam sẽ mua cho cái giá là 9 xu Mỹ trên một kWh, cao hơn 9 xu Mỹ một tí đấy, 9,0 bao nhiêu đó. Và còn nếu mà sau thời điểm đó chắc là họ nghĩ rằng sẽ có nhiều doanh nghiệp tham gia thì sẽ phải chịu cái mức giá 7 xu Mỹ thôi, tức là thấp hơn 2 xu Mỹ một kWh. Thế cho nên là cái thời gian vừa rồi có một số người dự án ấy, mặc dù họ đạt được cái mốc thời gian đó nhưng mà vẫn không được, vẫn lấy lý do là vì phát triển nóng quá cho nên là hệ thống truyền tải không kịp phát triển theo, mà hiện tượng lưu trữ điện cũng còn chưa đáp ứng được. Và đặc biệt là cái tỉnh Ninh Thuận này như là bị khoán một năm là chỉ có 2.000 kWh thôi, nếu mà vượt quá cái đó là những cái dự án mà tại Ninh Thuận là không được chấp nhận mua điện theo cái giá là 9 xu Mỹ/kWh. Thì đấy là những cái rất là tôi nghĩ là trở ngại không đáng có, mà nếu chính phủ Việt Nam mà quan tâm đến nơi đến chốn thì sẽ tháo gỡ được cái chuyện đó. Chưa kể trước đây đã có từng có những cái chuyện rất vô lý, Việt Nam xuất than thì xuất khẩu than sang Trung Quốc với giá rất là rẻ, sau đó lại mua lại than ở Trung Quốc giá rất cao để chạy nhà máy nhiệt điện chạy than. Đấy là những cái tôi không hiểu nổi, là người dân những chuyên gia kinh tế không hiểu. Nhìn trong cái đó chúng ta biết là nó có tiêu cực rất rõ, chứ không phải không có đâu. Mua thiết bị của Trung Quốc, mua điện ở Trung Quốc giá nhiều thì chỉ có ở điện lực Việt Nam không biết thôi. Thế còn người dân sao biết được những hợp đồng đó? Những hiện tượng mà gửi giá vào trong việc mua sắm ở Việt Nam nó khá phổ biến.
Dạ vâng, đụng tới điện lực Việt Nam thì đó là một cái tảng băng rất lớn, một cái gọi là núi Thái Sơn có thể khó mà giải quyết. Mà anh nghĩ rằng Bộ Công Thương, tức là cấp lãnh đạo cho điện lực Việt Nam, thưa anh, tại các nước khác thì vấn đề điện được tư nhân hóa hết do các công ty, và các công ty thì có quyền cạnh tranh với nhau, do đó làm cho giá điện rẻ cho người dân dùng. Thì anh có nghĩ rằng đến một ngày nào đó, không biết gần hay xa, các công ty điện tại Việt Nam sẽ được cổ phần hóa để giải quyết vấn đề một cách dễ dàng, thay vì dùng lưới điện quốc gia và với cái điện lực Việt Nam độc quyền như vậy, thưa anh?
Vâng, cái xu hướng phát triển của mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực thì cái xu hướng cổ phần hóa, tư nhân hóa là không thể đảo ngược, mặc dù cái lực lượng trì kéo hiện nay ở Việt Nam nó vẫn còn rất là nhiều và để lại những hiện tượng như thế. Tôi nói ví dụ như này, tại sao nó có hiện tượng các cái doanh nghiệp nhà nước được ưu ái, được bảo kê, nó xuất phát từ nguyên lý gốc khi mà chủ nghĩa Mác được ông Lenin ông biến tấu thành khởi nghĩa vũ trang giành quyền lực ấy, và bắt đầu áp dụng xây dựng kinh tế ở kỳ ông Lenin và ông Stalin ở Liên Xô á, thì đã đưa ra những quy định rất là quái đản, ví dụ như là các cái ngành, các lĩnh vực quan trọng nhất trong kinh tế quốc gia là phải do nhà nước nắm hết, kể cả ngoại thương mà hoàn toàn do nhà nước độc quyền, chứ là tư nhân không được xuất nhập khẩu, vân vân, ví dụ như thế. Thế thì trong đó họ quan niệm ngân hàng này, đường sắt này, hàng không này, cảng biển này, điện lực này, bưu chính viễn thông là phải nhà nước nắm, không thể cho tư nhân được. Thế nhưng mà chính vì quan niệm đấy cho nên là cái cuộc chạy đua kinh tế trong thời kỳ chiến tranh lạnh giữa hai phe sao chủ nghĩa càng chạy càng biến chất, và kết cục của nó sẽ bi thảm vào cuối thập niên 80 năm 1990, Liên Xô và Đông Âu tan rã. Cái này lịch sử thế giới đã ghi chép rồi, ngoài cũng nhận được. Nhưng mà ở Việt Nam cái tư tưởng nó vẫn còn, họ vẫn cứ quan niệm rằng mọi thứ quan trọng lắm trong nền kinh tế là sống rộng do nhà nước nắm chứ không thể để cho tư nhân được. Thế nhưng mà vì đói khổ đến năm 80 cho nên mới có những chuyện đổi mới lại bắt đầu, cho sẽ rào cho cổ phần hóa tư nhân nó một số cái lĩnh vực mà theo họ là không quan trọng, trước hết là thương nghiệp ấy. Đấy, thì lúc cái tư nhân mới được buôn bán vân vân gì đó, thân mở dần ra trong lĩnh vực công nghiệp, như đất đai nhà nước vẫn thống nhất quản lý, vẫn quan niệm cổ điển như thế, và điện lực thì là vẫn thế. Thế tôi nói ví dụ điện lực với viễn thông cái này quan trọng hơn, nếu nói về an ninh quốc gia thì tôi nghĩ viễn thông vẫn là quan trọng hơn chứ. Thế nhưng mà tại sao viễn thông đã vẫn cho được cạnh tranh rồi, tại 6-7 nhân viên không có những lời? Tôi là cái người đã dùng cái điện thoại di động tương đối sớm, còn kẻ như hàng đầu khi Việt Nam xuất hiện điện thoại di động, thì lúc ấy là chỉ có một cái anh là tổng biên chính viễn thông Việt Nam này, nó gọi VNTP này, là được quyền kinh doanh điện thoại di động thôi, tức là kinh doanh băng tần ấy. Thì lúc đấy mua cái điện thoại đã đắt rồi, còn hoa mạng phải mất 1.000.000 mà lâu rồi cái này hơn 2 năm đấy, là 1.300.000 nữa. Thế nên lúc mà cho một số các doanh nghiệp khác cùng làm kinh doanh cái đấy thì giá của sản phẩm, cái phí hòa mạng bằng zero. Trước kia cái thời kỳ đặc quyền của bưu chính viễn thông Việt Nam ấy, một tháng mình không gọi gì mình cũng mất tiền cho bao là 300.000, bây giờ không có nữa. Hồi đó là ai gọi đến mình trả lời mình cũng mất tiền luôn, còn bây giờ không. Bây giờ tôi có điện thoại di động là đi ở các hãng khác, mà cái cuộc các hãng khác mở ra cạnh tranh nhiệt bụng anh VNTP phải chạy theo cái đó, chứ không thể thể nhìn nhau được cái giá cũ nữa. Toàn quốc đang đều thống nhất là thì tôi cho cái đó là có lợi cho kinh tế quốc dân.
Một đề tài chót là thưa anh, có thể nói là đây là câu chuyện thường ngày ở huyện, có lẽ trong tiết mục Việt Nam tuần qua cũng đã đề cập đến nhiều lần, là đường sắt Cát Linh Hà Đông ở trên cao chỉ dài có 13 km thôi. Bộ trưởng Giao thông Vận tải khẳng quyết rằng tháng 5 này sẽ bắt đầu cho khai thác thương mại. Thưa anh, liệu rằng cái lời nói của ông tân Bộ trưởng Giao thông Vận tải này có thực hiện hay không, hay là lại hoãn như những lần trước mà kéo dài này gần 12-13 năm rồi thưa anh?
Nên cái câu chuyện đường sắt Cát Linh Hà Đông nó đường sắt trên cao á, chạy từ quận Hà Đông ở trung tâm Hà Nội ấy, là cái Cát Linh ấy, là nó chỉ dài có 12 cây số, và nó làm rất lâu rồi và nó trễ hạn đưa vào sử dụng rất nhiều lần rồi. Rất nhiều người quan chức đã phát biểu về cái này, như quan chức của Hà Nội, quan chức của Bộ Giao thông Vận tải, quan chức của sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, vân vân, rất nhiều người là bàn về cái này, và nói chung là dư luận Việt Nam những người quan tâm bây giờ là họ nản lòng, họ cười khi nói cái đường sắt là họ cười. Bởi vì nó quá tốn kém, nó đội giá nhiều lần. Việt Nam giống như là cầm con dao đằng lưỡi để cho các cái nhà đầu tư Trung Quốc ấy, người ta nắm đằng cái, người ta rút ra một lúc nào thì biết tay lúc ấy rồi. Nhà đầu tư đến mức độ mà nhiều chuyên gia người ta bảo sau này có hoàn thành đưa vào khai thác thì càng chạy càng lỗ càng chết, bởi vì cuộc cơ suất đầu tư quá lớn mà ước tính thì doanh thu không thể nào mà cho lại vốn được. Thế còn cái mốc thời gian thì khỏi bàn nữa rồi, quá nhiều lần hứa hẹn rồi, cho nên bây giờ tôi nghĩ là ngay cái hồi lời nói mới nhất tại đây của ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là tháng 5 đưa vào vận hành thương mại thì tôi nghĩ cũng khó đảm bảo được thực hiện được, là vì nó còn nhiều lý do lắm. Trước mình đã trình bày là do dịch Covid, chúng ta không đến được vân vân, điều kiện dịch đã hết đâu.
Dạ vâng, câu chuyện mà chúng ta nhắc tới nhắc đuôi trong tạp chí Việt Nam tuần qua cũng mang lại những giây phút thoải mái cho quý thính giả, thì cũng khép lại tạp chí hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn nhà báo Võ Văn Tàu rất nhiều. Dạ.
Dạ, xin chào và cảm ơn nhà báo Amex, cũng như là cảm ơn sự lắng nghe của khán giả Radio Studio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.